chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn về cách sử dụng ấm siêu tốc. Phần cuối là tiểu mục giới thiệu địa chỉ tin cậy với bài viết Taxi Bình An, sự bứt phá nhanh trên thị trường Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hàng triệu đồng mỗi lượng, giá vàng miếng trong nước hiện chỉ còn chênh giá quốc tế từ 500.000 đến 600.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6 cuối tuần, nhưng lại mở đầu của tháng mới, giá vàng SJC lúc 9 giờ niêm yết bán ra tại thị trường Thái Nguyên là 36,35 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng một lượng. Với lực đẩy từ đồng đô la Mỹ giảm giá và căng thẳng gia tăng sau vụ phóng thử tên lửa vào ngày thứ ba của Triều Tiên, giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 1.300 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, giữ xu hướng cũ, giá vàng trong nước tăng cầm chừng và chỉ phản ánh một phần mức tăng của giá vàng thế giới. Bởi vậy, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới rút ngắn nhanh chóng những ngày gần đây, từ mức trên 1 triệu đồng một lượng giảm xuống còn 600.000 đồng một lượng. Trong những phiên giao dịch giữa tuần, có thời điểm khoảng cách giá vàng trong nước thế giới chỉ còn 300.000 đến 400.000 đồng một lượng, mức thấp hiếm gặp trong mấy năm trở lại đây.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, ấm siêu tốc là một trong những đồ dùng phổ biến ở mỗi gia đình. Tuy nhiên, cách dùng ấm siêu tốc đúng cách thì không phải ai cũng biết. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách sử dụng ấm siêu tốc do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải.
Thứ nhất, không nên đổ cạn nước khỏi ấm ngay sau khi nước sôi. Thực tế, sau khi nước đạt tới 100 độ C, công tắc điện đã ngắt, nước vẫn sôi tiếp do mâm nhiệt của ấm vẫn tỏa nhiệt. Nếu ngay lập tức bạn rút hết nước ra khỏi ấm có thể khiến mâm nhiệt dễ hư hỏng. Nếu rót nước vào phích, bạn nên để lại khoảng 15ml nước. Chờ khi mâm nhiệt nguội hẳn, hãy làm cạn nước trong ấm. Thứ hai, không nên để ấm đóng cặn. Bởi để ấm đóng cặn không chỉ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, khiến ấm chậm sôi hơn mà cặn bẩn bám dày dưới đáy bình, khiến cho rene đo nhiệt độ bị hỏng, khiến nhiều trường hợp ấm đun nước tự ngắt khi nước chưa sôi. Vì thế cần vệ sinh thường xuyên đáy ấm, tẩy các vết bẩn bám lâu ngày. Ngoài ra, di chuyển ấm khi đang đun nước ngoài trời, đun nước gần chỗ ẩm đều là những hành động rất nguy hiểm, dễ gây chập điện, không chỉ làm hỏng ấm mà còn đe dọa sự an toàn của bạn. Thứ ba, cần đậy nắp kín khi đun nước. Hành động cầu thả này không chỉ khiến bạn tốn điện, mất nhiều thời gian hơn để làm sôi nước, mà đậy nắp không kín sẽ khiến điện không tự ngắt khi nước sôi. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ le tự động ngắt nguồn điện, nhưng bộ phận này chỉ hoạt động với điều kiện nắp ấm đã đóng kín. Nếu cứ đun nước đến cạn, nguy cơ cháy hỏng ấm là rất cao. Thứ tư, không nên nấu nước liên tục. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm quá nóng, dẫn đến bị cháy rất nhanh. Tốt nhất, hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơ le nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện, làm ấm đun ngừng hoạt động. Dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng, bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội lại thì mới sử dụng tiếp được. Thứ năm, cần cho lượng nước phù hợp. Vì muốn đun được nhiều nước hơn trong một lần đun, nhiều bạn đã cho nước quá mức cho phép của ấm, hay vì muốn nhanh chỉ cần một chút nước mà bạn đun quá ít nước so với quy định. Tất cả những điều này đều làm giảm đi tuổi thọ của ấm và có khi còn gây chập cháy rất nguy hiểm. Thứ sáu, không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra. Theo tư vấn của các nhà cung cấp, để việc sử dụng ấm đun nước nóng siêu tốc được an toàn và hiệu quả, người sử dụng không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra, mà hãy cầm ngay phích cắm để tránh trường hợp bị điện giật do hở đường dây. Trong trường hợp nếu dây nguồn bị hư hỏng, thì dây này cần được thay thế ngay. Tuyệt đối không sử dụng ấm đun nước nếu bị rơi hoặc bị hư hỏng. Cùng với những lưu ý trên, nhà cung cấp cũng khuyên rằng trong quá trình sử dụng ấm đun nước siêu tốc, người tiêu dùng cần lưu ý, trước khi sử dụng hãy kiểm tra kỹ và chắc rằng dây nguồn và phích cắm khô ráo. Tránh trường hợp sử dụng ấm đun nước khi tay đang ướt. Mặt khác, theo đặc thù sản xuất của ấm đun nước nóng siêu tốc mà các nhà cung cấp khuyên người sử dụng, chỉ nên sử dụng sản phẩm này trong nhà mà không được sử dụng ấm đun nước ngoài trời.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng và phát triển một thương hiệu mới không phải là việc làm đơn giản, nhất là khi đang có sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường. Vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập suốt 3 năm qua, cùng với sự nhạy bén của người thủ lĩnh thì sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lái xe cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc với thương hiệu taxi Bình An.
Ngày 8 tháng 9 năm 2015, thị trường taxi tại Thái Nguyên chính thức đón nhận thêm một thương hiệu taxi mới, taxi Bình An. Xuất phát điểm trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi suy thoái, nhu cầu sử dụng xe taxi có tăng nhưng lượng cung lại tăng đột biến với mức tăng 168%. Từ 29 hãng taxi với gần 780 xe vào năm 2014 đã tăng lên 34 hãng taxi với gần 1.300 xe vào năm 2015. Đây thực sự là một thách thức lớn với taxi Bình An khi phải cạnh tranh thị trường với những thương hiệu tiên tuổi trước đó. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cho biết, với kinh nghiệm của người đã từng điều hành dịch vụ taxi trước đó, ban lãnh đạo công ty xác định việc phát triển đầu xe, đào tạo chất lượng đội ngũ lái xe và nâng cao chất lượng dịch vụ là cốt lõi để xây dựng thương hiệu. Do đó, ngay trong năm đầu tiên thành lập, công ty đã phát triển từ 40 đầu xe lên 195 đầu xe, tương ứng với mức tăng 370%. Bước sang năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư mới 172 xe, nâng tổng số xe lên 347, trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn thứ hai của tỉnh. Đến năm 2017, công ty chính thức cán mốc 400 đầu xe, vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường taxi tại Thái Nguyên.
Cũng có nhiều người hỏi chúng tôi rằng tại sao mà Bình An phát triển nhanh như thế. Thì phải nói thật với tôi luôn tâm niệm rằng cái bí quyết để thành công ngày nay đó là chất lượng dịch vụ. Trong đó phương tiện tốt, con người tốt. Khẳng định là chúng tôi lựa chọn dòng xe tốt. Phương tiện về phương tiện thì một là dòng xe phù hợp, thứ hai là chúng đảm bảo cái chế độ là bảo dưỡng định kỳ. Thế và hơn nữa là chúng tôi có quy định rằng sau 3 năm hoạt động thì chúng tôi sẽ thanh lý, thay thế mới số lượng xe. Thế về con người thì chúng tôi có cái chế độ là một là lựa chọn tuyển dụng, hai là đào tạo rèn giũa thường xuyên. Bí quyết rằng chúng tôi có sử dụng một số các anh trong ngành về chế độ, các anh cựu chiến binh, tôi có một tổ cựu chiến binh. Đó là những con người đã được đào tạo, rèn giũa chính quy trong ngành. Và chính họ đem những kinh nghiệm quý báu đó của mình về rèn giũa lại, đào tạo lại đội ngũ lái xe để họ phục vụ tốt hơn.
Với chiến lược kinh doanh nhạy bén nên chỉ sau 3 năm có mặt trên thị trường, kết quả kinh doanh của công ty có bước tăng trưởng mạnh. Nếu như năm đầu tiên thành lập, công ty chỉ đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, số km vận danh đạt 3,9 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 6,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân 5,4 triệu đồng trên người trên tháng, thì bước sang năm 2016, doanh thu của công ty đã tăng lên 174%, đạt 33,8 tỷ đồng, số cuộc gọi đài trên 1,4 tỷ, tạo việc làm cho 480 lao động, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, với việc đầu tư 50 xe mới, hiện số xe của đơn vị đã tăng lên 404 xe. So với cùng kỳ năm 2016, tổng tài sản của đơn vị đạt trên 186 tỷ đồng, tăng 196%, tổng doanh thu đạt gần 26,9 tỷ đồng, tăng 158%, tạo việc làm cho 537 lao động với mức thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty đã cho ra mắt dịch vụ app gọi xe thông minh. Với ứng dụng này, chỉ cần thao tác trên điện thoại di động kết nối mạng, khách hàng, lái xe, tổng đài có thể tương tác trực tiếp nhằm đem đến chất lượng phục vụ khách hàng nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Anh Nguyễn Quốc Khánh, lái xe taxi Bình An phấn khởi nói.
Tôi làm việc ở hãng taxi Bình An đã một thời gian dài. Và qua thời gian làm việc ở đây thì tôi cũng cảm thấy là cái môi trường làm việc rất là năng động và phù hợp với cả các anh em lái xe ở đây. Và đặc biệt là cái chế độ lương thưởng cũng cao hơn so với các hãng taxi khác mà tôi biết.
Tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đầu năm 2017, công ty cho ra mắt dịch vụ xe cứu thương 115 tại Thái Nguyên. Với dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước bằng xe cứu thương được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo, đảm bảo việc sơ cứu bệnh nhân tại chỗ, nên ngay sau khi cho ra mắt, dịch vụ của công ty đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trở thành một trong những thương hiệu vận chuyển hành khách y tế uy tín, lớn mạnh trên địa bàn. Cho biết về hướng phát triển của loại hình dịch vụ này trong thời gian tới, ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An, nói.
Và thực tế cho thấy rằng không may thì một số nạn nhân người ta bị chấn thương, bị đột quỵ, bị tai biến. Thế mà người nhà không biết cách sơ cứu thì có lẽ là rất khó khăn trong việc cứu chữa sau này. Thì chúng tôi xuất phát từ cái vấn đề là chúng tôi có đầu tư 10 xe cứu thương ban đầu với 10 lái xe và 20 bác sĩ y tá lành nghề. Chúng tôi hoạt động ở địa bàn Thái Nguyên, địa bàn Hải Dương. Dịch vụ này thì mới đầu cũng thấy là cũng rất tốt, được nhân dân hưởng ứng. Thế và xuất phát từ cái việc mà cái tâm niệm rằng chúng tôi luôn làm cái từ thiện ở trên cả, thì tới đây chúng tôi sẽ tiến tới một cái dịch vụ cao hơn nữa, ngoài việc sơ cứu, ngoài việc vận chuyển, chúng tôi sẽ khám chữa bệnh tại nhà.
Đảm bảo phát triển, mở rộng kinh doanh, song công ty luôn có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời vào dịp sơ kết, tổng kết hoạt động công ty để khuyến khích cán bộ nhân viên thi đua lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bởi đây là lực lượng lao động sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng công ty trên bước đường phát triển, khẳng định thương hiệu. Ông Phạm Quý Quỳnh cho biết về những kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát triển, nhất về chiều sâu. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì việc đào tạo, huấn luyện lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm sao mà trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng tôi giữ vững được cái ngôi vị đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Về quy mô thì chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi đang có mặt ở thành phố Thái Nguyên, có mặt ở Sông Công, Phổ Yên, Phú Lương và Đại Từ. Thế và lâu dài chúng tôi sẽ tính việc phủ sóng, tính việc có mặt ở các thị trấn huyện trong tỉnh và phát triển thêm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Ninh.
Chắc chắn với sự lớn mạnh về thương hiệu, uy tín trong kinh doanh, chất lượng trong công tác phục vụ và đặc biệt là tư duy nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo, taxi Bình An sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy với đại bộ phận khách hàng, trở thành thương hiệu taxi tin cậy trên thị trường vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Bài viết về taxi Bình An đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!